Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Mặc dù hôm nay thời tiết vẫn tiếp tục nóng nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn một số nơi khác. Thí dụ như tại Lào thì bị xảy ra vụ vỡ đập thủy điện khiến cho khoảng là 1.300 gia đình cũng như 6.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong khi đó tại Hy Lạp thì bị cháy rừng khiến cho khoảng ít nhất là 80 người đã bị thiệt mạng và nhiều người vẫn còn đang bị mất tích. Và trong khi đó Nhật Bản thì nắng nóng kỷ lục lên đến 106 độ. Thì nói chung thế giới rất là kém may mắn, trong khi chúng ta mặc dù nóng một chút nhưng mà đi đâu vô mới lạnh hết. Nên là cũng đỡ hơn, đừng than nữa cô Thu Nga.
Đúng rồi, đâu có bị nóng, bị mũi cắn, bị bọ chét cắn. Thì so với những cái việc mà cô Nguyên vừa nêu lên thì chúng ta vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều. Và ngày hôm nay thì Hy Lạp để tang, để tưởng nhớ những nạn nhân. Giữa lúc mà các toán cấp cứu tiếp tục kiểm soát và các nhà cửa cũng như là xe cộ bị cháy nám trong những đám cháy rừng, có tốc độ di chuyển nhanh đã giết chết ít nhất, người ta nói cái con số bây giờ là cỡ khoảng là ít nhất là 80 người. Và lúc nào mà cái việc mà tai nạn xảy ra thì con số thương vong nó cũng sẽ tăng lần lần lên chưa biết được. Và những nạn nhân này nói là cái cháy đến cái độ mà người ta đuổi những người này tới cái tận cái biển luôn. Và Thủ tướng Hy Lạp là Alexis Tsipras hôm qua tuyên bố rằng 3 ngày để tang trên toàn quốc. Và hỏa hoạn hoành hành dữ dội nhất ở gần cái hải cảng Rafina kế cận Athens. Và nhiều người đã chạy về hướng bờ biển và nhảy xuống biển để mà thoát thân. Và tàu thuyền đã di tản được hơn 700 người. Và gần 200 người đã được đưa vào các bệnh viện để điều trị. Phần lớn là những vết bỏng. Và hiện chưa có cái số chính thức về cái số người bị mất tích vừa cháy mà lại và bị cháy chết rồi và lại còn bị mất tích nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng cái tai nạn này là một cái tai nạn quá là dễ sợ đi. Và những cái hình ảnh này, nếu mà quý vị nhìn trên những cái trang web thì quý vị thấy rằng cái lửa cháy ghê lắm. Và hai cái vụ cháy lớn đã gần cái thủ đô Athens mà nơi này cũng là nơi du lịch nữa. Và những người bị thiệt mạng rồi những người nằm ở trên bãi biển và những người dòm cái gương mặt thất thần thấy rất là tội nghiệp. Và cái thành phố thì xe cộ cũng bị kẹt nhiều nữa. Và cái đám cháy nó bốc lên một cách dữ dội và biết bao nhiêu người đã tới vẫn đang cứu chữa đó Quang Hưng.
Dạ vâng, có một cái câu chuyện mà tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có kể lại 26 người gồm trẻ em, phụ nữ và những người đàn ông là họ bị kẹt trong một cái phòng. Khi mà cái tòa nhà đó có một cái cầu thang rất là nhỏ, khi mà họ xuống thì ngọn lửa bùng lên. Rồi họ không có thể đi xuống được phía dưới để mà thoát thân. Cuối cùng thì bị khói cũng như là bị lửa và đã chết chùm với nhau trong một cái căn phòng. Ngày hôm qua thì họ đã tìm thấy. Cũng có một số người thì họ may mắn thoát chết khi mà họ phải liều mạng nhảy từ trên vực sâu xuống biển. Và cái con số những người chết bây giờ đó thì là vào khoảng 74, nhưng mà cái số lượng người bị thương khá nhiều. Người ta dự trù là có thể sẽ có thêm những người chết cháy nằm trong những cái đống đổ nát. Thì cái câu chuyện kể lại cũng có một đứa bé gái mới rất là nhỏ, chỉ có 6 tháng tuổi cũng bị chết bởi vì khói. Và bây giờ thì có còn khoảng 187 người đã bị phỏng. Đó là những cái câu chuyện thương tâm ở bên cái vụ hỏa hoạn ở bên Hy Lạp. Trở lại Hoa Kỳ thì bây giờ người ta xôn xao về cái đoạn thép thu lại âm thanh được bí mật thu lại bởi nhân viên luật sư tư của Tổng thống Donald Trump là ông Cohen. Thì cái đoạn audio tape này, cái đoạn âm thanh này đã được đài truyền hình CNN tối ngày hôm qua có phát sóng. Thì người ta nghe được cái câu chuyện của hai người đang nói chuyện về cái khoản tiền trả cho cái cô đào đóng phim người lớn của Playboy về cái câu chuyện tình dục giữa tổng thống và cô đào này. Thì lúc bây giờ thì cái câu chuyện này băng này thâu lén bởi vì luật sư cái buổi nói chuyện giữa tổng thống Donald Trump lúc bây giờ chưa là tổng thống để mà bàn thảo về cái việc là có trả tiền mặt cho cái cô đào này hay không. cái đoạn âm thanh này thu lén như thế thì ông Michael Cohen đã thu vào khoảng 2 tháng trước cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và đã được luật sư của ông Cohen trao cái đoạn băng này cho đài truyền hình CNN. Thì cái câu chuyện giữa ông Trump và ông Cohen được xảy ra vài tuần lễ sau khi tờ báo National Enquirer đã đạt được cái thỏa thuận là sẽ trả cho cô đào, cũng là một cái cô đào khác là Karen McDougal, với cái số tiền là 150.000 để mà cô kể về cái câu chuyện tình ái của năm 2006. Nhưng mà cái tờ báo này thì họ không có đăng về cái câu chuyện này. Và ông Trump cũng đã bác bỏ tất cả những cái lời cáo buộc là đã có liên hệ tình ái hoặc là đã trả tiền cho cái cô đào này trong cái cuộc vận động tranh cử của ông. Thì ông Cohen trong cái đoạn băng đó có nói rằng là ông sẽ phải khởi sự một thành lập ra một cái công ty để mà chuyển tiền. Thì khi mà ông Cohen có nhắc đến về vấn đề tài chánh thì ông Trump ngay lúc đó trong cái đoạn băng đó nói rằng là tài chánh cái gì? Thì ông Cohen đã trả lời là chúng ta phải trả tiền cho cô đào này. Và ông Trump còn nghe nói là trả tiền mặt chăng? Nhưng mà ông Cohen thì ngay lập tức nói rằng không không, tức là phải trả bằng check. Thì ông Trump, luật sư hiện nay của ông Trump là ông Rudy, thì có nói rằng là cái đoạn đó thì Tổng thống nói rằng là không có nên trả bằng tiền mặt. Chúng ta còn nhớ là vào tháng 4 thì FBI đã đột nhập vào nhà ông Cohen cũng như là văn phòng của ông và ngay cả khách sạn của ông nữa để mà lấy đi một số những cái bằng chứng. Thì người ta tìm thấy về cái đoạn nói rằng là cô đào đóng phim con heo là Stormy Daniels đã từng tiết lộ về cái câu chuyện tình dục giữa Tổng thống năm 2006 và Tổng thống đã trả cho cô đào này 130.000 Mỹ Kim để mà cô giữ im lặng trong cái lúc mà sắp sửa cho cái cuộc bầu cử năm 2016 đến Khương Nguyên.
Dạ vâng, chúng ta ai cũng biết đối với những người giàu có như là ông Trump trong quá khứ chẳng hạn thì cái chuyện này là cái chuyện bình thường và họ chi tiền để giữ sự im lặng là cái chuyện rất là phổ thông trong giới nhà giàu. Nhưng mà ở đây trường hợp này lại dính đến ông Trump là tổng thống đương nhiệm của một cường quốc trên toàn thế giới thì rõ ràng nó phải khác và bị người ta phanh phui, người ta tìm hiểu mọi ngóc ngách từng cái lời nói như thế nào. Nhưng mà cái bản tin mà anh Quang Hưng trình bày đã được CNN nói đi, nói lại, nói tới, nói lui từ hôm qua đến bây giờ vẫn tiếp tục nói và họ chắc chắn sẽ còn phanh phui và tìm kiếm thêm rất là nhiều để mà đưa ra những cái lời cáo buộc nhắm vào ông Trump. Nhưng mà sáng nay thì ông Trump có một cái hành động được nhiều người ủng hộ. Đó là, thưa quý vị, hiện tại thì CNN đã đưa ra một cái đoạn tweet của ông Trump. Ông nói rằng là cái đoạn tape mà luật sư ghi âm lại, đoạn ghi âm giữa thân chủ và luật sư buồn quá. Lần đầu tiên ông nghe như vậy và chưa bao giờ thấy như vậy. Nhưng mà ông nói rằng là có thể nó có bị cắt ghép hay không, ông không biết. Thì rõ ràng cái điều này thì chúng ta cũng phải chờ xem thử xem là sắp tới sẽ như thế nào liên quan cái đoạn ghi âm giữa luật sư Michael Cohen và ông Trump. Nhưng sáng ngày hôm nay có một cái phần tin được giới nông gia ủng hộ. Đó là chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp khoảng là 12 tỷ Mỹ Kim cho các nông gia bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa ông Trump và Trung Cộng cũng như các cường quốc về thương mại khác. Bản tin cụ thể cho biết rằng là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sắp sửa công bố đề xuất này, bao gồm cho hỗ trợ trực tiếp và các khoản cứu trợ tạm thời cho nông gia. Và hãng tin AP cũng dẫn lời hai người được thông báo kế hoạch này nhưng mà không có công khai danh tánh hoặc là công khai kế hoạch cụ thể. Kế hoạch được đưa ra giữa lúc ông Trump sắp sửa phát biểu tại Đại hội Toàn quốc các cựu chiến binh tham chiến ở nước ngoài tại khu vực Kansas City. Trước đó thì trong ngày hôm qua ông Trump cũng tuyên bố rằng là thuế quan là điều tuyệt vời nhất và đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ vào lúc ông đang chuẩn bị đàm phán với các giới chức của EU tại Tòa Bạch Cung. Tính đến nay thì chính quyền ông Trump đã áp đặt mức thuế 34 tỷ Mỹ Kim giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Cộng và Bắc Kinh cũng đã đáp trả lại bằng cách áp thuế lên đậu nành cũng như thịt heo của Hoa Kỳ, gây thiệt hại cho giới nông gia ở khu vực Trung Tây vốn là khu vực ủng hộ ông Trump rất mạnh mẽ trong cuộc tranh cử năm 2016. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đe dọa áp thuế 500 tỷ Mỹ Kim cho các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Cộng, và cái hành động đó đã gia tăng mức độ rủi ro về những cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên toàn thế giới. Và đồng thời, ông Trump lại tiếp tục dính vào tranh chấp thương mại với Canada, Nhật Bản và các quốc gia Tây Âu. Và cái việc mà theo như nhiều chuyên gia kinh tế nói rằng là ông Trump liên tục gây hấn như vậy, thì có thể những cái quốc gia này sẽ đoàn kết lại và chống lại Hoa Kỳ. Thì lúc đó, giới doanh gia cũng như rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng. Cô Thu Nga.
Và cái khoản mà cứu trợ này nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp trong cái tình hình mà những nước các nước đang tăng thuế nhắm vào những cái sản phẩm của Hoa Kỳ như là đậu nành để đáp trả lại cái việc Mỹ áp đặt cái mức thuế mới, và Hoa Kỳ cũng có kế hoạch trợ giúp tiền cho nông dân và thu mua những loại rau cải mà không có bán được. Trong khi ở Hoa Kỳ này hỗ trợ cho nông dân như thế, thì ở tại Việt Nam cái việc mà đàn áp nông dân đã diễn ra qua nhiều vụ, như vụ ông Đoàn Văn Vương, rồi nay tới cái vụ mà ông Đặng Văn Hiến. Thì ông Đoàn Văn Vương của cái vụ mà chống cưỡng chế đất Tiên Lãng năm 2012, và chúng ta cũng nhớ rằng và ông đã bắn trả lại bằng cái súng hoa cải và ông cũng bị án tù rất là nặng. Và ông góp ý về cái vụ mà ông Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông năm 2018, thì ông Đặng Văn Hiến bị xử án tử hình và giữ nguyên cái án tử hình trong phiên tòa phúc thẩm hôm 12 tháng 7 về cái vụ nổ súng liên quan đến công ty Long Sơn, khiến cho 3 người chết và 13 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vào ngày 23 tháng 10 năm 2016. Và sau nhiều cái phản ứng xôn xao của dư luận, thì hôm 17 tháng 7, thì văn phòng chủ tịch của Cộng sản Việt Nam ở công văn yêu cầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm soát tối cao phối hợp với Bộ Công an để mà kiểm tra lại cái vụ án này. Và vào cái thời điểm mà ông Hiến bị truy nã tháng 10 năm 2016, thì luật sư Phạm Công Út từ Sài Gòn đã nói rằng cái vụ án của ông Hiến giống như vụ án của ông Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng hồi năm 2012. Và ông Vương cũng phải chọn cái con đường nguy hiểm cho mình khi mà chấp nhận mang cái vụ án giết người chỉ để nhằm để bảo vệ đất đai của mình. Thì ở đây các gia đình của người dân bị cướp đất theo cái cách hiểu của họ, nên họ là những người cần bảo vệ những cái tất đất của mình, trong đó có ông Đặng Văn Hiến. Và sau 5 năm thì mỗi khi có một vụ mà nông dân chống cưỡng chế đất xảy ra tại các địa phương, thì ông Đoàn Văn Vương đã trở thành những cái hình mẫu được nhắc đến. Và ở tại Mỹ này, nếu mà xâm phạm nhà cửa đất đai thì có quyền bắn bỏ. Nhưng mà ở Việt Nam thì xâm phạm đất đai thì phải chỉ chịu chết mà thôi.
Dạ vâng, ở bên Mỹ đó là khi mà chính phủ cần phải giải tán hoặc là mua lại đất đai của người dân để mà làm cho những cái công việc công hoặc là những cái công việc lợi ích cho xã hội thì vẫn có thể làm. Nhưng mà phía bên Việt Nam đó thì khi mà họ bồi thường thì họ bồi thường rất là ít. Và người dân nó cảm thấy rất là oan bức khi mà họ không nói được. Rồi khi mà bồi thường cho họ một số ít như vậy thì cán bộ lại nhận được cái số tiền khổng lồ từ những cái chỗ mà những mảnh đất của họ người dân đã bán cho những cái công ty như vậy. Cho nên là họ cảm thấy rất đau khổ và rất là oan ức, cho nên mới xảy ra những cái vụ việc trên. Nói về Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng là Facebook bây giờ là một trong những cái phương tiện mà nhiều người sử dụng nhất. Tuy nhiên đó là Facebook lại là những cái công cụ có thể là dành cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nữa, khi mà họ đã dập bớt lên một số những cái trang web của những cái người đấu tranh. Sáng ngày hôm nay thì các giới chức của Facebook thì họ có nói là bây giờ về vấn đề mà gọi là có những cái chiến dịch can thiệp vào những cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ của nước Nga, thì công ty này họ nói rằng họ có một cái kỹ thuật mới để mà có thể phát giác ra những cái việc làm, những cái hoạt động của nước Nga hoặc là bất cứ một cái quốc gia nào khác. Họ sử dụng những cái chiến thuật hoặc là những cái thông tin gọi là sai để mà hướng dẫn dư luận theo một cái chiều hướng sai. Với các giới chức này họ nói với lại báo chí bằng điện thoại vào sáng ngày hôm nay đó, thì họ dự trù là sẽ sử dụng những cái phương tiện xã hội như vậy. Vì họ biết rằng là trong cái cuộc bầu cử giữa mùa tại Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới đây sẽ là một cái điều mà những quốc gia họ muốn ảnh hưởng đến những cái kết quả cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, họ sẽ can thiệp trên mạng Internet. Tuy nhiên thì họ vẫn không cho biết là họ có phát giác ra bất cứ những cái hoạt động nào của nước Nga hay là những cái nước khác hay không. Trong những cái ngày qua thì Facebook cũng bị chỉ trích khá nhiều khi mà họ gọi là quản lý về những cái đoạn quảng cáo có tính cách về chính trị và đã sử dụng những cái thông tin sai kể từ năm 2016 trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Và các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ thì họ nói rằng là những cái đoạn quảng cáo này đó đều là do phía bên chính quyền của nước Nga đưa ra, và nhất là họ thường sử dụng những cái trang mạng xã hội như vậy. Công ty Facebook thì có nói rằng là họ không có bỏ xuống những cái đoạn gọi là quảng cáo có cái tính cách là không có đúng. Và ngay cả ông Mark Zuckerberg là chủ tịch điều hành của công ty này vào tuần vừa rồi cũng bị chỉ trích nhiều khi mà ông nói rằng là những cái người mà có cái tư tưởng gọi là từ bác bỏ cái vụ mà Holocaust về cái vụ mà nước Đức giết người Do Thái đó thì vẫn có thể đưa lên trang mạng của họ mà không có vi phạm cái luật của Facebook mặc dù đó là những cái thông tin sai. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, Facebook thì rất là nhiều tranh cãi liên quan đến việc là liệu cái cơ quan này có thật sự trung lập giữa những cái tiếng nói bất đồng và các chính quyền hay không, khi mà các nhà hoạt động tại Việt Nam bây giờ cũng lên tiếng kêu gọi bỏ Facebook để mà chuyển qua một cái trang mạng xã hội khác để bảo đảm hơn về vấn đề tiếng nói của họ được đưa lên một cách công bằng, chứ không phải như là luật an ninh mạng hoặc là yêu cầu Facebook, chính quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu Facebook phải làm như thế này, như thế kia. Thưa quý vị, thì một bản tin sáng ngày hôm nay được đưa đi liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Thì theo bản tin cho biết, một bị cáo trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể bị lãnh án lên đến 4 năm tù. Và bị cáo này là người tiệp khắc gốc Việt sinh sống tại tiệp khắc, đã bị công tố viện của Cộng hòa Liên bang Đức đề nghị mức án 4 năm tù do cáo buộc tham gia vào vụ bắt cóc người tại Bá Linh một năm về trước. Thì trong vụ này là ông Nguyễn Hải Long là có song tịch là tiệp khắc và Việt Nam. Ông này đã nhận tội trước tòa và nhận biết ông này theo như là một ông này là một cựu giới chức của ngành dầu khí Việt Nam. Đã ông khai nhận đó là một cựu giới chức của ngành dầu khí Việt Nam đã tham gia vào vụ bắt cóc này. Chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, tại phiên tòa thượng thẩm ở thủ đô Bá Linh, thì đại diện công tố viện của Đức đề nghị 4 năm tù giam đối với ông này. Luật sư đã đề nghị giảm xuống còn 3 năm 6 tháng, và ông Nguyễn Hải Long đã đồng tình với luật sư. Trong có mặt tại phiên tòa, thì nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng cho biết rằng là đây là một bước đột phá dẫn đến việc kết án ông Nguyễn Hải Long có thể được diễn ra sớm hơn dự kiến. Chính là bản thú nhận tội lỗi của ông này được ra phiên tòa trong ngày 17 tháng 7, xác nhận rõ việc tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là hoàn toàn đúng, và ông được thông tin trước về mục tiêu cũng như kế hoạch và đồng tình tham gia. Thì rõ ràng Nguyễn Hải Long là một trong những nhân chứng quan trọng trong vụ này, mà trước đây thì chính quyền Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng nói rằng là ông Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Nhưng bây giờ với việc ông Nguyễn Hải Long đã nhận tội và bị kết án 4 năm tù thì vẫn chưa thấy một cái thông tin nào từ phía chính quyền Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Hải Long đã hối hận hay là những giống như trước đây, thì bây giờ không thấy nữa, và chính quyền Cộng sản Việt Nam im tiếng trước cái vụ này. Có vẻ như họ đang chờ đợi hoặc là đang tìm kiếm để mà chối quanh chối co, hả cô Thu Nga?
Việc phải chối quanh chối co là cái nghề của mà Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh đó làm cho cái việc mà ngoại giao giữa Đức với Việt là rắc rối lắm. Cũng như là vừa rồi cái vụ Nguyên Nguyễn cũng vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam là tính là làm áp lực gì đó nhưng mà thấy nuốt không nổi, cho nên là phải thả Nguyên Nguyễn ra. Thì đó là cái bản chất của Đảng Cộng sản rất là gian manh và dùng cái luật rừng. Trở lại cái việc của ông Trump á, thì là ông cũng làm được nhiều việc lắm, nhưng mà những cái việc mà người ta lôi ông ra đó là cái chuyện mà đang người ta nhất quyết là đánh phá ông Trump cho bằng được. Và nhất là cái đài CNN thì có những cái chuyện bé họ xé ra to, thì thế nào ông Trump ông cũng nói là fake news. Nhưng mà về cái vấn đề Iran thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua để ngỏ cái việc mà có thể là có một cái cuộc đàm phán, một thỏa thuận giải trừ kho vũ khí nguyên tử của Iran sau 2 ngày sau khi mà ông lớn tiếng đe dọa cái quốc gia này trên Twitter, và ông cũng làm cái việc này với lại về cái việc mà ông làm việc với lại Bắc Hàn, thì bây giờ thì cũng ông cũng làm được nhiều việc lắm. Thế nhưng mà ông làm cái chuyện gì trước khi mà ông mở miệng ra là đó đã người ta đã đánh phá ông rồi. Và cái việc mà Iran này cũng là một cái vấn đề lớn. Và một ngày trước đó thì Iran đã bác bỏ lời cảnh báo giận dữ của ông Trump rằng Tehran sẽ chịu những hậu quả thảm khốc mà có ít nước nào phải gánh chịu trong cái suốt lịch sử trước đây nếu như mà họ đe dọa Mỹ thôi Quang Hưng.
Vâng, phía bên Iran thì đe dọa Mỹ trước rồi, nói rằng nếu mà muốn có hòa bình với lại Iran thì đây là một cái cuộc gọi là mẹ của tất cả những cái cuộc hòa bình. Còn nếu mà muốn chiến tranh với lại Iran thì sẽ phải đụng phải một cái cuộc chiến mẹ của những cuộc chiến khác. Đúng như vậy, sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump có tweet thì ông đã hoan nghênh phía Bắc Triều Tiên là bởi vì quốc gia này đã bắt đầu tháo dỡ cái hạ tầng cơ sở trong cái khu vực phóng hỏa tiễn được xem là quan trọng nhất của khu vực này. Khi mà vệ tinh từ hôm 20 và ngày 22 người ta đã nhìn thấy, tức là 6 tuần lễ sau cuộc họp thượng đỉnh được xem là tuyệt vời với lại ông Kim Jong-un, thì Tổng thống Donald Trump ông nói rằng là ông tin là mọi chuyện dường như đang tiến triển rất là tốt. Cái khu vực này đã được xem là theo như là cái bề mặt chính thức nó là cái khu vực phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Nhưng mà người ta vẫn nghi rằng là phía bên Bắc Triều Tiên đã ngụy trang cái chương trình này để mà họ phóng hỏa tiễn của họ. Ở bên California đấy thì Ngoại trưởng Mỹ là ông Mike Pompeo có đánh giá là ông đã nhìn thấy được những cái tấm hình này chụp ở cái khu Soha. Rất là phù hợp với lại những cái cam kết hiện nay. Nhưng mà còn một cái điều nữa, đó là phía bên Bắc Triều Tiên họ hứa là sẽ hồi hương hài cốt của lính Hoa Kỳ đã bị chết trong cái cuộc chiến. Thì hiện nay thì họ có trong tay là vào khoảng 200 lô hài cốt lính Mỹ, nhưng mà chưa có biết là sẽ chừng nào sẽ tiến hành đưa về Mỹ đây. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì người ta vẫn cho biết là cái cuộc chiến tranh là Triều Tiên, cái số lượng mà quân nhân Mỹ bị thiệt mạng là lên tới 35.000 người. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến Bắc Hàn thì có những cái tin vui rất là đáng ghi nhận tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Thí dụ như rằng là cả hai miền Bắc và miền Nam của Triều Tiên đang phối hợp để đưa những cái gia đình bị ly tán đoàn tụ trở lại. Và đồng thời theo như Ngoại trưởng của Nam Hàn tuyên bố thì có thể sẽ tuyên bố kết thúc chiến tranh vào tháng 9. Thì đây là những tin rất là vui. Nhưng mà đài CNN đang đưa một tin vui hơn, đó là ai đang có người thân, bạn bè sinh sống tại San Jose, California thì phải loan báo rằng khu vực Ernie's Liquor đã lập cái tiệm bán rượu đã bán ra một cái vé Mega Million trúng 522 triệu. Và bây giờ, vừa rồi có ai đi San Jose hay không thì phải loan báo có thể người đó sẽ trúng 522 triệu đó cô Thu Nga.
Chắc chắn là không phải ba chúng ta rồi.
Và chúng ta ngồi đây làm sao trúng.
Dạ. Và mà Quang Hưng nói rằng bây giờ đó là Khôi Nguyên đang ngồi ở bên đó làm news mà gãi đó là tại vì bị bỏ chén.
Bỏ chén.
Vâng, bên đó thời tiết nóng mà gặp ngay kẹt xe rồi lại bị bỏ chét nữa thì cái lúc đó là không có cái gì mà kinh khủng cho bằng, phải không anh Khôi Nguyên?
Thôi đừng than nữa anh, đừng than nữa, bỏ chét cắn một chút thì lấy dầu sức nó cũng hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều nơi trên thế giới lắm. Bởi vậy đừng than nữa cô Thu Nga.
Phải rồi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Cho nên không có than nữa. Xin tạm ngừng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.